Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, cho bạn của con một lời khuyên. Bạn ấy hay chế nhạo và cười cợt người khác. Con đã khuyên nhiều lần nhưng không được. Kính tri ân Thầy Phật tử Phổ Tín. Kính thưa đạo hữu Phổ Tín cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong tất cả những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống này đây, từ những người thân yêu trong gia đình của mình cho đến những người bạn bè trong xã hội, tất cả mọi người chúng ta gặp đó đều là một cái duyên. Tuy nhiên, cái duyên đó chỉ là cái duyên trên cái phương diện gặp gỡ của cuộc sống. Còn cái duyên mà chúng ta có thể nói chuyện được với họ để chuyển hóa tâm thức của họ lại là một yếu tố khác. Và chúng ta hay nghe một câu là cười người xin chớ cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đó chính là yếu tố nhân quả của đời sống này. Ai trong chúng ta cũng đều có những sai lầm, cũng đều có những lúc yếu mềm trong cuộc sống. Thì chúng ta đừng có vin vào những cái lúc yếu mềm đó, những cái lầm lỗi của người ta đó để chúng ta khêu gợi nó ra và chọc người ta, để rồi người ta phải u sầu ảo não trên cái cung bậc tiếp xúc với ta hoặc là với những người khác. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn thì có hai vợ chồng này không có con, cho nên rất là mong muốn có được một em bé. Vậy là đến bạch với Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cầu nguyện giúp cho để mà có thể có được. Vậy là Đức Thế Tôn bảo rằng: con hãy yên tâm đi, con sắp sửa đã có một em bé và rất là khôi ngô tuấn tú cũng như là học rất là thông minh. Thế rồi ngày hôm sau thì hai vợ chồng này phát tâm để cúng dường cho Phật và hàng thánh chúng. Sau khi mà chư tăng đã dùng xong rồi, lúc đi về tinh xá đó thì trên con đường Đức Phật và hàng thánh chúng nghỉ ở tại một cái gốc cây. Lúc bấy giờ thì có một con khỉ nó đến và nó mượn cái bình bát của Đức Thế Tôn, rồi sau đó nó chạy đi chỗ khác. Và một lát sau thì nó đem đến và trong cái bình bát đó có rất là nhiều mật ong. Đức Phật chia cái mật ong đó ra cho tất cả đại chúng để cùng dùng, để mà hồi hướng cái phước báo cho cái con khỉ đó. Rồi ít lâu sau cái con khỉ này nó chết và nó được tái sinh làm người, làm đứa con của hai vợ chồng mà đang cầu khẩn Đức Thế Tôn hôm trước đó. Khi cái đứa bé này được sanh ra đó thì tất cả những cái vật dụng ở trong nhà này mà đã chứa nước rồi đó thì đều biến thành mật hết thảy. Gia đình này hết sức là ngạc nhiên nhưng không biết lý giải như thế nào. Sau đó đứa bé này lớn lên đó, thì nó xin gia đình để cho nó theo Phật mà đi tu. Trong lúc trở thành chư tăng và cùng với tất cả những vị tăng khác đi khất thực á, thì lúc đi qua một con đường mọi người đều cảm thấy nó khát nước hết thảy. Cho nên cái vị tăng này mới nói với mọi người rằng: hãy yên tâm, tôi sẽ có đem về cho các vị những cái mật ngọt để uống. Thế rồi cái vị tăng sĩ này dùng cái bình bát của mình đó mà quăng lên ở trên trời. Chư thiên liền lấy cái bát đó và đem hết tất cả mật ngọt để rót vào trong cái bát kia. Và rồi sau đó vị này lấy tay hứng lấy cái bát đó trở lại và chia đều cái mật ngọt đó cho tất cả những người cùng đi. Rồi những vị chư tăng này không hiểu cái lý do vì sao, cho nên đem cái câu chuyện đó đi về để bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền kể cái câu chuyện tiền thân của vị này là do bởi cúng dường Đức Thế Tôn như vậy đó. Khi nghe như vậy rồi thì những vị đệ tử này liền bạch hỏi với Đức Thế Tôn: còn cái thân kiếp của con khỉ thì vì sao mà vị tỳ kheo này đã vướng phải? Đức Thế Tôn mới kể lại cái câu chuyện tiền thân của vị này, đó là 500 năm về trước vào thời của Đức Phật Ca Diếp đó. Thì vị này cũng đã là một vị tỳ kheo. Nhưng mà rồi trong cái lúc mà vị này vui đùa đó, thì có một vị tỳ kheo đi ngang qua cái dòng suối. Vị này liền nhìn cái vị tỳ kheo kia và nói rằng cái vị kia đi qua giống như là một con khỉ đang đi vậy đó. Khi nói như vậy thì vị này liền thấy rằng mình nói đã sai, cho nên liền đến cái vị tỳ kheo đó mà sám hối. Do vì cái nghiệp mình đã ác khẩu để nói cái vị tỳ kheo khác rằng đi giống như là con khỉ, cho nên vị đó phải thọ nhận cái thân con khỉ mà trả cho cái lời nói ác ngày xưa. Thưa tất cả đại chúng, chỉ là một lời nói thôi và sau đó sám hối rồi, nhưng phải bị thọ thân là cái hành động mà mình đang nói đó. Chính vì lẽ đó mà chúng ta vào trong cuộc đời này, đừng có bao giờ mà mình xúc phạm bất cứ một ai, dẫu là với cái tâm của chúng ta đã sám hối sau đó. Huống chi là mình cố ý nói để mà làm cho người ta phải đau buồn, làm cho người ta phải khổ sở. Đó chính là những lời khuyên chân thật mà đi vào trong cuộc đời này chúng ta cần phải lưu ý để mình sống cho tự thân của mình một cách thanh thản nhẹ nhàng và giúp cho người khác vượt qua tất cả những cái khổ đau phiền lụy của đời sống này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.